Ngày 8 tháng 7 năm 1974, sư phụ kể lại cuộc đời của ngài. Khi tôi lên 5-6 tuổi, cùng mẹ đến chùa lễ Phật, có vị pháp sư bảo: gieo thiện căn cho con. Lúc 25-26 tuổi, tôi đến chùa Thừa Thiên. Chẳng bao lâu, cha mẹ qua đời, tôi bèn đi Nam Dương, vẫn ăn chay như cũ. Trong khoảng thời gian ấy, tôi cảm nhận sâu sắc về cuộc đời, không có gì đáng để mơ ước, đời người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cha mẹ có để lại tài sản ruộng đất, nếu như tôi cũng sống cày cấy như cha mẹ cho đến già, cuối cùng cũng đi đến cái chết mà thôi, vĩnh viễn trong vòng luân hồi sanh tử. Do đó mà tôi mong thoát khỏi sanh tử. 36 tuổi, tôi từ Nam Dương trở về chùa Thừa Thiên, chánh thức xuất gia. Tôi đảnh lễ pháp sư Thụy Phương xin làm đệ tử, xuống tóc cho tôi. Lúc bấy giờ ai cũng chỉ nghĩ đến nghề ruộng vườn, tôi không được học, không biết chữ. Trước tiên tôi học làm vườn, bữa củi, nấu ăn, làm những việc không ai muốn làm. Trong thời gian ấy, tôi vẫn niệm Phật ngồi thiền. Đến 42 tuổi, tôi mới được thọ giới. Sau khi thọ giới xong, tôi trở về chùa Thừa Thiên ở 3 năm, dốc lòng tu tập, chuẩn bị vào núi sâu để tu khổ hạnh. Khi vào núi, tôi chỉ mang theo một ít gạo, kim chỉ, áo quần và những dụng cụ cần thiết. Nơi đây tôi tìm được một động đá, động ấy có hai cửa, tôi ngăn lại một cửa. Trong động rất kín đáo và mát mẻ, lại có một tảng đá bằng phẳng, có thể ngồi thiền rất thoải mái. Vào lúc mặt trời lặn, bỗng nhiên có một con hổ tiến vào động. Nó đưa mông vào trước. Tôi giật mình niệm liên tiếp A-di-đà Phật. Hổ cũng hoảng hốt bỏ chạy. Một lúc sau, nó trở lại. Tôi nói với nó: này hổ, con không thể nhường động này cho ta tu hành được sao? Hay là con muốn ăn thịt ta? Tôi thấy con hổ không tỏ ý dữ, nên liền quy y cho nó. Ý gọi là tâm động tâm. Tôi không có ác ý, nó cũng không có ác ý. Vậy là ngày hôm sau, nó dẫn vài con hổ đến. Chúng nhảy qua nhảy lại ở trước cửa động, tỏ vẻ rất vui thích, cảnh tượng ấy rất đẹp. Đó là nhờ ăn chay tu hành mới được vậy. Chúng thiên nhiên u tịch, ngoài tiếng chim kêu dưỡng hú ra, không có tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài, thật là thanh tịnh. Dù trước kia ở chùa Thừa Thiên, tôi đã tập quen ăn, mặc, ở thật đơn giản, nhưng chỉ sau vài tháng, số gạo mang theo cạn hết. Lúc đó tôi mới bắt đầu dụng công ngồi thiền. Lần đầu chỉ được một tuần thì cảm thấy đói. Tôi ra khỏi động tìm thức ăn, nhìn thấy bầy khỉ ăn trái cây. Tôi nghĩ khỉ ăn được thì người cũng có thể ăn được. Thế là tôi lượm vài trái khỉ ăn còn lại để ăn. Sau khi ăn xong, cảm thấy dễ chịu, định lựa một ít đem về ăn. Bầy khỉ thấy vậy ra sức rung cây, khiến cho trái rụng xuống. Tôi lại đem về. Số trái cây ấy chỉ ăn đủ vài ngày, tôi lại tiếp tục dụng công thiền định. Khoảng một tháng sau, lại cảm thấy đói. Lần này ra ngoài tìm thức ăn, kiếm được một đám khoai rừng ước chừng 120 cân. Tôi lấy cành cây đào lên một ít để ăn, rồi lấy đất lấp lại, về động dụng công hành thiền tiếp. Xưa nay việc tu hành chỉ là mượn giả tu chơn, ăn ít tạm đỡ đói là đủ. Đám khoai rừng ấy lại ra củ non, đủ ăn trong vòng 3-4 năm. Ở trong động khô ráo sạch sẽ, nên quần áo ít khi giặt. Có lúc tôi cũng giá lại nó, nhưng ngày qua tháng lại, áo quần vẫn phải rách. Đến khi ba cái chỉ còn một mà lại quá rách nát, tôi liền an ủi tấm thân giả tạm này, sao sẽ may cái tốt hơn cho ngươi mặc. Về sau tôi nghĩ, ở lâu trên núi, làm bạn với cầm thú, chẳng qua chỉ tự độ mà thôi. Đức Phật dạy rằng, trước tự độ mình, sao cần phải độ chúng sanh. Dù ở trên núi 1000 năm cũng chỉ là tự độ, muốn độ chúng sanh, ắt phải xuống núi. Thế rồi, tôi trở về chùa Thừa Thiên. Khi xuống núi, râu tóc mọc dài, giống như người rừng chẳng khác. Người trong chùa đều không nhận ra tôi, buộc tôi phải nói tôi là ai, ở chùa nào, thầy tôi là ai. Họ bèn đem y phục cho tôi mặc, cho tôi uống một ít nước cháo trắng. Tuy tôi không muốn uống, nhưng không nỡ phụ lòng tốt của mọi người. Sau khi uống vào ít cháo, tôi cảm thấy đầu óc không còn sáng suốt minh mẫn như trước. Khi tôi còn ở trên núi, các tiều phu gọi tôi là thầy Phục Hổ. Tôi trở về chùa Thừa Thiên được 5-6 năm, có cư sĩ Lâm Giác Phi muốn bái tôi làm thầy. Tôi bảo, anh nên tìm vị khác làm thầy, tôi không biết chữ. Nhưng sau khi anh ta đi thăm dò khắp nơi, cuối cùng vẫn xin bái tôi làm thầy, tôi đồng ý. Anh ta xin tôi bảo hộ để được bình an trót lọt trên đường đi ra Đài Loan. Đến Đài Loan, anh viết thư thỉnh tôi qua đó hoằng pháp. Tôi nghĩ mình không biết chữ làm sao hoằng pháp. Hơn nữa, hồi tôi ở chùa Thừa Thiên đi mua rau không biết làm toán nên lộn mất cả tiền. Nói gì đến việc qua Đài Loan hoằng pháp. Anh ta biết việc ăn mặc của tôi rất đơn giản, không gì đáng lo, liền gửi tiền cho tôi làm lộ phí. Sau khi tôi đến Nam Phổ Đà Hạ Môn, nhận được thư và 1000 đồng Đài Loan từ chùa Thừa Thiên chuyển đến. Đúng dịp ấy, có Pháp Sư Phổ Quán trụ trì Đại Phật Diện Cư Long, vốn từ Đài Loan đến lục địa, cũng muốn trở về Đài Loan, nói với tôi, thầy chưa quen biết Đài Loan, tôi có người chị ở Tiên Động, tôi sẽ đưa thầy đến đó. Tôi và vị Pháp Sư ấy cùng đến Tiên Động Cư Long ở vài tháng. Sau đó, Lâm Giác Phi đón tôi đến chỗ ở của anh ta. Lúc bấy giờ, cũng có nhiều vị Pháp Sư mời tôi đến ở. Tôi đều nhẹ nhàng từ chối, vì tôi thích ở trên núi, cất am tranh để tự tu. Độ chúng sanh không phải đơn giản, cần phải có Phật duyên và Phật báo. Tự mình có công tu hành, phước huệ đầy đủ, thì tự nhiên hộ pháp Vi Đà gia hộ. Nếu không như vậy, dù muốn độ người, người cũng không để cho mình độ. Ngày nay tôi độ được nhiều người cũng là nhờ hộ pháp Vi Đà gia hộ. Muốn độ người cần phải có tâm khoan dung độ lượng. Ai hỏi bất cứ điều gì tôi cũng đều nhẫn nại trả lời, không hề khó chịu. Mọi người thấy tôi vui vẻ. Còn phần tôi không hiểu làm sao độ được chúng, lập được đạo tràng. Tuy tôi không biết giảng kinh, nhưng có chút ít công phu tu hành có thể tỏ bày, chỉ ngay cho họ con đường đến Tây Phương. Sư phụ bảo đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 9 tháng 7 năm 1974. Vào tháng 7, sư phụ tổ chức Pháp hội Địa Tạng trong vòng 1 tháng. Cứ mỗi chiều, ngày giảng 1 giờ. Thầy truyền hỷ dịch sang tiếng phổ thông, thầy truyền văn dịch lại sang tiếng Đài Loan. Đệ tử xuất gia của sư phụ gồm có các thầy truyền An, truyền Phụng, truyền Hối, truyền Tổng, truyền Tịnh, truyền Đăng, truyền Hải, truyền Ngạn, truyền Duyên, truyền Thực, truyền Âm, truyền Đà, truyền Tu, truyền Nghĩa, truyền Thông. Mỗi chiều sau khi sư phụ giảng xong, hướng dẫn chúng niệm Phật, lễ Phật. Hôm trước, sư phụ nói về nhân duyên xuất gia và việc tu hành ở chùa Thừa Thiên và ở núi Thanh Nguyên. Còn hôm nay thì sư phụ kể lại những việc ở Đài Loan. Tôi ở chùa Thừa Thiên, định đến Nam Phổ Đà thì có điềm báo trước. Một con chim bạch lộ ti đến trước mặt tôi kêu, "Lão Hòa Thượng." Tiếng kêu của nó nghe giống như vậy. Tôi ngờ rằng nó kêu thầy tôi là Ngài Chuyển Trần, vì lúc ấy Ngài Chuyển Trần là Hòa Thượng trụ trì. Không ngờ nó lại kêu tôi. Có người không dám làm hòa thượng, vì làm hòa thượng không phải dễ, không thể tùy tiện gọi ai cũng là hòa thượng. Nếu làm hòa thượng thì phải trụ trì, xây dựng đạo tràng, độ người, giả lại cách hành đạo có chỗ khác với pháp sư. Sở dĩ tôi rời chùa Thừa Thiên đến Nam Phổ Đà là do cư sĩ Lâm Giác Phi viết thư mời tôi đến Đài Loan để hoằng pháp độ sanh. Tôi nghĩ rằng đã có người thỉnh thì tôi cũng tùy duyên đến Đài Loan xem sao. Thế là tôi đi thuyền đến Hạ Môn lo giấy tờ xuất cảnh. Tôi không giống như những pháp sư khác đi theo bộ đội mà đến. Sau khi tới Đài Loan, tôi ở Tiên Động 4-5 tháng rồi lại đi Đài Bắc. Ban đầu tôi ở động núi Chi Sơn được mấy tháng. Sau đó đến chùa Long Sơn, nhưng vì khí hậu nơi đây quá nóng, chỉ ở được vài ngày, bèn đến Thủy Liêm Đình Tân Điếm ở được 1-2 ngày. Có một thái cô ăn rau chay, mời tôi đến chùa Pháp Hoa. Chùa này vốn là của người Nhật. Sau khi người Nhật rút về nước, còn nhiều hồn ma Nhật ở đấy. Ban đầu tôi không biết, nhưng lúc cùng đến đó với cư sĩ Cao Minh Thụ, đêm nghe âm khí lạnh buốt, có nhiều bóng ma mặc đồ Nhật, tóc chải, mang đồ đạc trên lưng hiện ra. Mọi người không ai dám ngủ lại, lần lượt lén bỏ đi, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi giảng pháp cho các hồn ma, đồng thời phát hiện thấy nhiều xương người dầm trong chung nước để dưới đất. Tôi vớt ra từng cái đem phơi khô, sau đó bọc kỹ lại, niệm Phật siêu độ cho họ. Thế là mọi sự bình an trở lại. Hiện nay ở chùa Pháp Hoa, vào ngày 17 mỗi tháng có tổ chức tụng kinh cầu siêu. Thông lệ này bắt đầu từ đó. Các thái cô chùa Pháp Hoa chỉ biết ăn chay, không hiểu Phật Pháp, cũng không biết quan trọng pháp sư. Sau khi tôi làm cho ngôi chùa ấy bình an trở lại, họ vẫn không biết cung kính pháp sư và ứng xử như người thế tục. Có người còn nói rằng thỉnh tôi đến đây chưa chắc đã mời tôi ra khỏi được. Mà tôi thì không thích ở chùa người, bèn giả từ họ. Từ chùa Pháp Vũ đến núi Đại Đồn ở chùa Đại Từ, nơi đây có vài ngôi nhà Nhật Bản, có mấy thái cô ở, họ đều để tóc, có gia đình và con cái. Có thái cô tên A Thụy mời tôi đến. Tôi cùng cư sĩ Cao Minh Thụ đến xem qua thì thấy giống như chùa Pháp Hoa. Thế là lại tiếp tục lên đường đi đến Thủy Liêm Đình nằm bên kia Điếu Kiều Tân Điếm, gần Tân Xã. Nếu muốn xây dựng đạo tràng, tôi có thể mua một ngọn núi ở Thủy Liêm Đình, nhưng tôi nghĩ người xuất gia không cần làm như thế. Ở đâu cũng xong, sống qua ngày là được. Về sau, từ Thủy Liêm Đình nhìn ra, tôi thấy một ngọn núi giống như đầu sư tử. Trên núi này có một tảng đá lớn, tôi liền nghĩ có thể đục đá thành động để ở. Vì người xuất gia không nên ở nhà thế tục, chỉ Thủy Liêm Đình. Do đó, tôi mới rời Thủy Liêm Đình cùng cư sĩ Cao Minh Thụ lên núi đục đá làm động. Thiên hạ ở đây cũng đến giúp đỡ, thế là tôi có được một động đá để an trú. Dần dần có một số người đến quy y. Ở Tân Điếm, nhiều người không có tinh thần hộ pháp, nhưng lại tổ chức hội hộ pháp, lợi dụng người xuất gia để thu tiền hương đèn. Người Đài Loan lúc bấy giờ không có chánh tín, không hiểu Phật Pháp, giống như những người thờ thần miếu vậy. Tôi ở động Quảng Minh độ chúng, lúc đầu cứ nghĩ hội hộ Pháp là nhằm để ủng hộ Phật Pháp, sau đó thấy nhiều người hăm hở đến quy y. Tín đồ đến, tôi nấu cơm đạm bạc cho họ ăn, nghĩ rằng mình chỉ cần hóa độ chúng sanh. Nếu hóa độ tốt thì đạo tràng nào mà chẳng thành. Nhưng mọi người không hiểu, họ bảo không nên cho tín chúng ăn, làm như vậy là phí của, nhà chùa mất đi thu nhập. Tôi chỉ chú trọng độ chúng, không chú trọng đến tiền bạc và không xem trọng hình thức bên ngoài, nghĩ rằng ở đại lục, người tại gia phải cất nhà cho người xuất gia ở. Làm gì có người tại gia đi lợi dụng người xuất gia? Tôi chỉ muốn độ sinh, chứ không muốn mình giống như ông thần miếu. Do đó bèn xây dựng chùa Quảng Chiếu phía trên động Quảng Minh và tạc một pho tượng Phật A-di-đà cao 1 trượng 8. Có người nói với tôi, Ngài vào ở chùa Quảng Chiếu để động Quảng Minh cho chúng tôi quản lý. Tôi bảo, các ông muốn quản lý động Quảng Minh tùy các ông. Chúng tôi là người xuất gia, không thể để các ông quản lý được. Vì thế tôi vẫn ở trong chùa Quảng Chiếu. Tôi nghĩ bụng, sau khi tượng Đức A-di-đà chùa Quảng Chiếu hoàn thành, dân chúng ở Tân Điếm sẽ được bình an. Nơi đây ắt sẽ được phát đạt và tương lai có thể trở thành khu du lãm. Về sau, chùa Quảng Chiếu cũng có người muốn lấy. Tôi mới cùng với sư Truyền Ý và Trịnh Thủy Thanh đi đến động Nhật Nguyệt. Trong động có một cái ao, nơi đây heo rừng thường đến tắm. Trong động có cây cối, trên đỉnh động có nước nhỏ giọt. Tôi nhận thấy nơi này thật tốt. Lúc đầu động Nhật Nguyệt không có lối đi, cỏ dây mọc đầy. Tôi phải lần theo dây mây bám dọc theo vách đá mà leo lên. Đến nơi thấy chẳng có gì để ăn, mọi người bảo tôi, sư phụ không thể ở đây được. Tôi nói các vị về đi. Sư Truyền Ý nói muốn ở lại cùng tôi. Trước kia ở đại lục, tôi đã có nhiều công phu tập luyện, dụng công ngồi thiền. Nhờ công phu thiền định nên không sợ lạnh. Giả lại lúc ấy tôi còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, nên một mình tôi ở nơi này cũng không sao. Còn sư Truyền Ý thì ngủ nằm, sợ lạnh, phải xuống núi lấy chăn bông. Khi trở lên trời tối, không tìm ra đường nên ráng hết sức kêu tôi. Tôi gọi to trả lời, sư mới nương theo tiếng lần lên tới động được. Sau đó động được sắp xếp lại tốt hơn. Dần dần một số tín đồ ở Tân Điếm tìm tôi không thấy. Nghe tin tôi đến chốn này, họ cũng theo lên. Rồi có nhiều kẻ ở lại, nam nữ cộng khoảng 10 người. Động Nhật Nguyệt là tên do tôi đặt. Tôi thấy lần này không phải như khi ở núi bên đại lục. Trước mắt, việc độ chúng không được thuận lợi, nhất là đối với người già cả, nên đã kiếm xem một mảnh đất nào đó tương đối thấp để mua và kiến lập chùa Thừa Thiên. Núi này lúc đầu giá rất rẻ, mua chỉ 1.000 đồng. Tín đồ lúc ấy đều là dân ở Bản Kiều, họ kiến nghị tôi mua khoảnh đất này và tự họ bỏ tiền ra mua. Nơi này vốn có tên là Trúc Tử Lâm, rất âm u, không có lối đi, rắn rết rất nhiều. Nếu là người không bản lãnh thì không dám đến. Dân địa phương muốn chặt tre ít nhất cũng phải 5-6 người cùng đi. Sau khi mua đất này xong, tôi liền dùng vật liệu tại chỗ và nhờ người xung quanh giúp chặt tre dựng một lều tranh. Sư phụ bảo đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 10 tháng 7 năm 1974. Phàm là người thế gian đều phải chịu cái khổ sanh lão bệnh tử. Chúng ta phải biết mình từ đâu sanh ra, chết đi về đâu. Còn cái càng đối xử tốt với ta, ta càng khó xa lìa chúng. Vì quyến luyến thế gian nên không biết thoát ly khổ hải, vẫn ở mãi trong vòng luân hồi. Ấy là do nghiệp chướng quá nặng. Mà nghiệp chướng là phiền não, là vướng dít. Như vướng dít con cái trong gia đình, mỗi người bị vướng dít khác nhau, nhưng đều vì thế mà quên mất con đường sanh tử của chính mình. Thậm chí khi sắp chết cũng chẳng quan tâm sẽ đi về đâu. Trẻ con mà đã biết kính Phật, đó là nhờ thiện căn từ kiếp trước. Cho nên nói rằng chúng sanh tùy nghiệp chuyển. Chúng sinh nghiệp chướng không giống nhau, không chuyển được nghiệp thì phải luân hồi, chịu phiền não vô tận. Người già biết sám hối niệm Phật thì khỏi thác sanh vào bốn loài, bằng không ắt sẽ có chỗ của mình trong đó. Có người hỏi Ngài rằng định nghiệp không thể chuyển. Ngài nói, nếu hiểu đạo, tin Phật, sám hối niệm Phật thì định nghiệp có thể chuyển được. Nghiệp cảm của mỗi người không giống nhau. Không giác ngộ thì ở cõi ta bà mà cho là chốn cực lạc, như dòi bọ trong nhà xí, như người ăn thịt đi mua gà vịt ở chợ, rất lấy làm sung sướng. Khi hiểu ra rồi mới biết đó là tội lỗi. Người ăn chay nhìn thấy người ăn mặn mắc tội mới cảm thấy ăn chay là hạnh phúc. Người đang hưởng phước thế gian tự cho mình đang ở thế giới cực lạc mà chẳng biết hưởng phước như vậy có vĩnh viễn không. Khi phước hưởng đã hết thì khổ não và phiền não sẽ đến. Cho nên chúng ta đã quy y Tam Bảo phải thường xuyên niệm Phật, không bận biểu vì con cháu, không vướng dít với người khác, phải dứt bỏ tất cả. Rất ít người được hưởng phước mãn đời. Có kẻ hưởng phước bao nhiêu thì lại chịu khổ bấy nhiêu. Ở nhà phải tinh tấn lễ Phật, niệm Phật, ít nói chuyện phù phiếm, ngõ hầu thoát khỏi biển khổ. Con người ai cũng mang nghiệp chướng, mà đời người thì ngắn ngủi. Còn nghiệp chướng là còn sanh tử luân hồi. Ngay trong bốn loài, thân người cũng khó được. Người phiền não thác sinh vào bốn loài, các loài đều có khổ não riêng, như gà có khổ não của gà, vân vân. Chỉ có niệm Phật thì mới dứt đường sanh tử. Chúng sanh tùy nghiệp mà lưu chuyển, có kẻ đầu thai làm trâu, heo, gà, bướm, vân vân. Chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi phải nhất tâm niệm Phật. Nếu không như vậy thì tùy theo nghiệp mà lặn lội mãi trong sáu đường. Có người vì mắt phàm không thấy, chẳng tin có luân hồi. Song chúng ta có thể nhìn thấy điều đó trong cuộc sống. Những súc vật như heo, bò do nghiệp gì mà đầu thai? Chúng sanh do nghiệp chuyển, muốn nhờ Phật lực chuyển không phải dễ. Mong giải thoát quả thực rất khó khăn. Tập khí cá tính mỗi người khác nhau, nhưng nói chung thân thể ta cũng giống như một địa ngục mà tâm linh vào lưu trú. Người tại gia khó mà hiểu được sự tu hành của người xuất gia. Cùng là người cả, nhưng chúng ta không thể nói người tại gia giống như người xuất gia. Người xuất gia biết được căn cơ của người tại gia, có thể hướng dẫn họ về giới đạo mà không đòi hỏi tiền của. Nếu mưu cầu tiền của thì rơi vào tham ái, phải cảm hóa tính chúng tại gia một cách vô hình. Hai chữ giải thoát không đơn giản. Độ chúng sanh cần phải tùy duyên, cần lòng từ bi. Không thể đem phương pháp độ người xuất gia mà độ người tại gia. Mong rằng các vị sau này tu hành như chúng tôi, khi có đủ đức hạnh, nói một câu cũng có thể độ được người. Mặc vào chiếc áo của người xuất gia đâu phải là việc giản đơn. Lại nữa, thế nào là người tội lỗi lại cần được độ? Bồ Tát Địa Tạng phát đại nguyện. Thế nào? Tại sao các vị không làm giống như Ngài? Chẳng qua là việc rất khó. Lời nguyện lớn của Ngài là địa ngục còn một chúng sanh, ta thì không thành Phật. Nếu tâm chúng ta đều phát ra thệ nguyện lớn như Ngài, thì địa ngục có thể không còn chúng sanh. Trong cõi ngũ trược và trong bốn loài, chúng sinh ăn thịt lẫn nhau. Bồ Tát Địa Tạng muốn chúng ta ăn chay là để chấm dứt cái dòng luân hồi sinh tử. Nếu con nói sai, xin Bồ Tát Địa Tạng tha thứ, con xin sám hối với Ngài. Sư phụ bảo đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.